trang số 7 phải không? Trang số 7 xem cái cách thức trong giới luật phạm tội. Đầu tiên hết là theo cảnh của tưởng mà phán tội. Ví dụ mình lấy ví dụ như là sát sinh, lấy sinh thì cái cảnh tức là cái đối tượng để mà giết trong luật, danh từ trong luật kêu là cảnh, thì cảnh á là một con người mình phải có một cái tâm biết đó là một con người. Thế có nghĩa là thế mà tâm mình nó điên loạn lên, nó không có biết cái cảnh trước mặt nó là gì hết ấy, mà nó ra tay nó giết trong cái tâm trạng điên loạn nó, thì nó không có đúng, nó không có phạm giới, nó không có đúng là đủ nhân duyên để phạm giới. Thế bắt buộc nó phải có một cái tâm biết rõ đó là một con người. Nhiều khi mình không ở trong tâm trạng điên loạn, nhưng thí dụ trong phòng tối mình thấy một cái vật gì trước mình ấy, mình tưởng là một cái khúc cây khúc gỗ gì đó, thì lúc đó cái đó nó là con người mà mình ra tay mình sát hại sao đó, mà cái tâm tưởng nó không đúng như vậy thì coi như là nó cũng đủ nhân duyên để kết tội. Thành ra bắt buộc phải có cảnh, tức là đối tượng, và phải có một cái tâm biết rõ. Thì cái phần trước của mình là cái phần trang số 3 là các duyên cần phải có để thành tội đó, thì mình cứ coi đúng theo mỗi một giới một, mà mình biết rằng cái cảnh đó là cảnh gì. Ví dụ đối với giới ăn trộm nó thì cảnh nó là cái vật có chủ. Cái tâm mình đối với cái vật đó phải là cái tâm mình biết đó là cái vật có chủ. Ở đây ấy, khi mà cái tội của mình á, khi mình làm thành một tội lỗi á, thì hai cái điều kiện đầu tiên á, là cảnh và tâm. Thì ở đây á, nếu mà tâm của mình á, nó có thể ở trong trạng thái một là mình biết rõ, ví dụ giới sát sinh hay giới ăn cắp chẳng hạn vậy, mình biết rõ đó là cái vật có chủ. Hai á, là mình nghi ngờ, tức là tâm mình nó có thể ở trong cái trạng thái đó. Hai là tâm mình nó nghi ngờ. Ba nữa là tâm mình cho là đó là vật không có chủ. Thí dụ vậy, mình có cái tâm mình có thể ở trong trạng thái như vậy. Hoặc là giới sát chẳng hạn, mình cho đó là con người, mà đúng đó là một con người, mình tâm mình nó tin chắc nó cho đó là một con người. Hoặc là tâm mình có thể ở trong cái trạng thái mình nghi ngờ mà không biết có phải là người hay không, hoặc là ở trong cái trạng thái mình bảo là chắc đây là xúc sự, chắc đây là phi nhân, thì tâm mình nó có thể ở trong cái trạng thái đó. Thì trong tất cả những cái trạng thái đó là khi mà mình phạm giới, tâm mình nó có thể khác nhau, sai khác nhau như vậy. Ngược lại cái cảnh á, nó cũng có thể hoặc là đúng đó là một con người hoặc không phải là một con người. Khi mà tâm mình á muốn giết người mà đó là một con người, mà tâm mình biết đó là con người thì mình giết, thì cái đó, cái tội đó là chắc chắn là viên mãn rồi. Cái tội đó hoàn toàn đúng là một tội lỗi, là bị kết nặng rồi. Nhưng mà bây giờ thí dụ như đó là một con người mà mình tưởng đó là một con vật, thì lúc bây giờ cái tội nó khác đi. Đấy. Nhiều khi ấy, đó là một cái khúc cây mà mình tưởng nó là một con người và mình giết, thì lúc bây giờ cái cảnh nó lại khác, mà tâm mình ấy, thì lại nghĩ là đó là một con người. Thì theo như trong các cái duyên kết tội ấy, thì tâm mình đúng và cái cảnh nó không đúng. Còn nhiều khi ấy, cái cảnh nó đúng mà tâm mình sai, tâm mình cũng đúng. Tức là khi cảnh nó là một con người mà mình lại nghĩ nó là con vật hạn vậy, tức là cảnh nó đúng mà tâm sai, hoặc là cảnh nó sai mà tâm đúng. Thì trong tất cả trường hợp như vậy, nó tùy theo mỗi giới mà nó kết tội. Ra cái phần này của mình là dựa trên cái phương diện là tâm cái cảnh đó mà thành tội nó làm sao. Thì giờ từng giới mà mình phân tích này, và mình đưa ra nguyên tắc này. Đây cũng chỉ là những nguyên tắc tiêu chuẩn. Đầu tiên hết là dưới dâm. Thì chúng ta biết là khi mà mình học ở giới này thì trong luật nó đưa cái tiêu chuẩn ra về về giới dâm, là lấy cái dâm là tiêu chuẩn. Nhưng nếu cái vị nào chỉ thọ có năm giới thôi á, thì phải hiểu là mình chỉ bị cấm tà dâm. Nhưng mà bao giờ trong luật đưa ra thì cũng đưa cái giới, cái tiêu chuẩn của cái giới đó là nói dâm chung hết. Tại vì đúng ra đi theo Đức Phật á, đi theo Đức Phật, đi theo con đường đạo á, là cái sống độc thân. Nói cho dễ hiểu là vậy. Là bởi vì cái sự giải thoát đó, nó không có một cái ràng buộc nào. Nhất là những cái ràng buộc mà tận sâu tận gốc đó, thì cái ràng buộc sâu, cái ràng buộc chính yếu nhất của con người ta ấy, mà khiến cho không có giải thoát đó, đó là ái dục. Là nói theo nghĩa đời là tình cảm. Thành ra chính vì vậy nên một khi mình đi theo con đường giải thoát đó, thì bước đầu tiên đó là mình chưa có dứt được cái tình cảm bên trong, nhưng mà mình phải không có một cái liên hệ ở bên ngoài, rồi mình cứ từ từ mình mới thanh lọc ở bên trong. Thành ra vì vậy mà cái vấn đề đúng giới của Phật đó, là không có gia đình. Nhưng vì có một số rất đông chúng sinh, họ ở trong cái hoàn cảnh, họ ở trong những cái nhân duyên mà họ rất muốn gần gũi với lại Đức Phật, với Tam Bảo, tức là những người Phật tử, những người tại gia đó, mà người ta còn có những cái nhân duyên mà người ta không thể nào người ta dứt bỏ được. Thành ra Đức Phật mới phương tiện mà mới chế lập ra năm giới. Nhưng khi Đức Phật chế lập ra năm giới rồi thì Đức Phật lại khuyến khích, Đức Phật lại phương tiện chế lập ra tám giới, là để cho những người mà họ tu năm giới đó, trong những cái giới như là sát sinh, trộm cắp, vọng ngữ, và ba cái giới đó là coi như nó các nguyên tắc và sự hành trì nó bằng nhau hết giữa người xuất gia, người tại gia. Còn có cái giới dâm nó khác, người tại gia thì chỉ bị cấm tà dâm thôi, còn người xuất gia là dâm là không được, nó khác nhau đó. Thì Đức Phật thế lại phương tiện là lập ra tám giới là để cho những người ở tại gia nó họ có thời gian trong một ngày một đêm thôi, họ trì hẳn cái giới của người xuất gia, tức là trì cái giới không có dâm nữa. Thì ra Đức Phật phương tiện như vậy để dẫn dắt người ta vào trong đạo. Thì do đó cho nên mình học ở đây á, mình học ở đây thì mình thấy là nói bao giờ cũng nói dâm. Nhưng mà nếu mình người tại gia nam giới thôi thì mình phải hiểu cái nghĩa của tà dâm nữa, thì nó cũng có cái gì khó thì trước học rồi. Thì sẵn đây có một vấn đề như vậy, mình học đâu có cái gì cần biết mình biết thêm thì mình biết để hiểu rõ hơn cái nghĩa. Học là mình cần hiểu cái nghĩa chân chính, cái nghĩa sâu, chứ không phải là mình chỉ biết các nguyên tắc là xong rồi. Cũng như mình vào chùa không phải là mình chỉ biết là ở chùa mấy giờ tụng kinh, ở chùa cái này kêu là cái chuông, cái này kêu cái mõ, chuông này kêu khổng chung hay gì cũng phải biết vậy là xong. Mà đúng lý nhất là mình phải biết chùa có nghĩa là gì, chùa là để làm gì cho mình. Mình vào chùa là để mình được cái gì mà để mình làm cái gì. Chứ không phải là mình cứ biết phòng thầy trụ trì ở đâu, chánh điện chỗ nào một cái rành mạch, biết chỗ nào để bàn ủi gì, nghĩa là chỗ nào mở nước nóng và nước lạnh đó là mình làm chùa đó. Thì khi mình học về Phật Pháp, mình học về giới, mình cố gắng sao mình hiểu được cái chân thật nghĩa của giới. Chứ nó không phải mình biết rành là thế nào, người nào làm gì, cái này là thuộc giới nào, cái này thành phạm chỉ gì nữa đâu. Nên cứ mỗi lần có cái gì cần nói thì tôi xin nói thêm. Giáo pháp của Đức Phật chia ra, cái nói là chế giáo và hóa giáo. Chế giáo là giới luật, hóa giáo là những gì Đức Phật thuyết giảng. Thế thì bây giờ cái gì là giới luật đó, thì cái đó được kêu là chế giáo. Cái gì ngoài giới luật, các phương pháp tu thiền định, các như là cái ý nghĩa của đời sống là vô thường, các ý nghĩa của con đường đạo này nói gì gì nó là hóa giáo. Thế bây giờ năm giới và tám giới là chế đạo hay hóa giáo? Chế đạo. Không phải. Bây giờ khi mình nói cái gì là giới luật, cái đó chế giáo. Cái gì mà ngoài giới luật ra là hóa giáo, mà đức do Đức Phật thuyết thì cái gì thuộc giới luật là chế giáo. Thì trong luật sắc là năm giới và tám giới là hóa giáo, tức là năm giới và tám giới không phải là chế giáo. Là lý do tại sao chế giáo là dành cho người xuất gia tu hành, năm giới và tám giới là giới tại gia, không phải là người xuất gia. Thế là năm giới và tám giới nó bị sắp vào hóa giáo. Như vậy nếu mà dùng cái chữ chế giáo để nói cho giới luật á, thì phải 10 giới trở đi mới đúng nghĩa là giới luật. Còn năm giới và tám giới chưa được coi là giới luật, mà coi là phương tiện cho người tại gia tập thực hành về giới luật. Giới luật đây là con đường đạo. Thì như vậy cho mình thấy thế. Mình thấy để mình hiểu thêm gì nữa, tức là mình hiểu mình biết là con đường đạo là con đường xuất gia. Thành ra nếu mà chưa xuất gia, tức là gọi là tin theo ở đây là theo gần gũi phụng sự, cho nên kêu là cận tự. Còn cái kia cũng vậy, tuy rằng mình tu cái bát con trai ấy, mình tu cái đó là coi như là mình rất gần gũi ở cái chỗ thanh tịnh rồi, thì tại mình giữ hẳn cái giới bỏ tuyệt hẳn cái dâm, không có phải chỉ có tà dâm thôi mà tất cả chính tà thì cũng tuyệt luôn. Thành ra nó gần, nó coi như nó rất gần với lại cái người xuất gia. Nhưng mà bởi vì nó phương tiện trong một ngày một đêm thôi, trên cái tính, trong cái tính chất của nó thì nó đầy đủ cái ý nghĩa xuất gia, nhưng mà trên phương diện thực hành này nọ thì nó vẫn là phương tiện, nó chưa có đi hẳn vào con đường đạo, nó chưa có dẫn thân hẳn vào. Thành ra chính vì vậy cho nên nó vẫn bị coi là hóa giáo thôi. Thế vậy thì rõ ràng là cái ý của Đức Phật là một con người mà đi con đường giải thoát là con người có thể xuất gia. Thành ra đối với Đức Phật, con người tại gia không có chuyện giải thoát. Rồi giờ mình nhận xét tiếp thì có nhiều trường hợp mà những người tại gia hay trong thời Đức Phật nó đắc quả tu đà hoàng, nhưng trong giới luật nói mình điều là người tại gia chỉ có thể đắc quả tu đà hoàng mà cao lắm là đến a la hán thôi, mà rất là hiếm. Có trường hợp người tại gia đắc quả a la hán không? Hình như trong kinh cũng có, nhưng trong luật có nói là một người tại gia mà đắc quả a la hán thì tự nhiên nó chuyển hết cả con người mình thành một vị tu sĩ, tức là tự nhiên râu tóc của mình thì rụng hết mà không phải vì bệnh, mà vì chuyển cái bản thể của mình từ một cái bản thể phiền não tham si nó trở thành một cái bản thể giải thoát. Nó chuyển hết cái bản thể, không, người đó ngay trong lúc đắc quả một cái là tự nhiên nó y như là cái lúc đầu tiên mà Đức Phật kêu các vị tỳ kheo là thiện lai tỳ kheo một cái, tự nhiên pháp phục xuất hiện và tự nhiên cái tăng tướng xuất hiện. Thì cái người nào cư sĩ mà đắc quả la hán thì tự nhiên từ hình tướng cho đến quần áo này nọ là nó thành người xuất gia hết. Thì trong luật nói như vậy, thành ra coi như là cái chuyện mà người tại gia mà đắc quả a la hán không có, nhưng người tại gia mà có thể đắc quả từ tu đà hàm lên a la hàm a la hán Đó là trường hợp đặc biệt. Ngoài ra là những trường hợp mà theo như trong luật nói thì những người mà thọ bát quan trai giới đó, có thể đắc quả đến A-la-hán. Còn những người thọ năm giới không thể đắc đến A-la-hán được. Và chắc chắn là nếu mà theo nguyên tắc của Phật Pháp đó, thì nếu mà còn dâm á thì không cách gì đắc được A-la-hán hết á, chứ đừng nói A-la-hán. Tại vì sao? A-la-hán có nghĩa là bất lai, không còn trở lại nữa. Tư Đà Hàm á là còn một lần trở lại. Trở lại đây là trở lại gì? Trở lại cái cõi dục, tức là còn tái sinh trở lại cõi dục, bởi vì nó còn có dục. Còn A-la-hán nó coi như là nó chấm dứt dục, nhưng mà nó chưa đạt được giải thoát của Niết Bàn. Thành ra A-la-hán nó không còn sinh vào cõi dục nữa, mà sinh vào cõi sắc. Chính vì vậy cho nên nếu người nào mà giữ năm giới ấy, tức là còn chấp nhận cái sự dâm ấy, còn cái gốc đó thì không cách gì đắc được đến quả A-la-hán. Thành ra phải những người nào mà tu trì bát quan trai á, thì đó là cái mà sáng mình đi sâu mình tìm hiểu, mình hiểu thêm về liên hệ trong Phật Pháp với nhau nữa. Thì như vậy á, thì năm giới tám giới được coi như hóa giáo, và mình thấy rõ là con đường đạo á, là phải xuất gia. Thế thì nếu những người nào mà không xuất gia ở tại gia á, thì những người đó phải mà muốn tu đạo á, thì phải huân tu bát quan trai cho nhiều. Bây giờ sẵn đó mình nói thêm lý do mà phải nói thêm như vậy á, là bởi vì chính cái hoàn cảnh của quý vị Phật tử á, nó ở trong cái hoàn cảnh mà đôi khi phải nói thêm nhiều cái để cho mình hiểu rõ. Vậy bây giờ dứt khoát một điều là ở tại gia đó là không có đạo, mà chỉ là những người cận sự thôi, ủng hộ Tam Bảo, lấy công đức đó thôi. Và khi nào muốn có đạo thì huân tập tu cái bát quan trai. Và năm giới đó là để cho mình được gắn liền vào với Tam Bảo và phụng sự ủng hộ, tức là mình coi như là người tu công đức. Còn ngoài ra có cách nào một cái vị cư sĩ, một con người không xuất gia nó mà vẫn là đạo hay không? Thì lúc đó chúng ta phải nói đến vấn đề là nếu ai trả lời có thì mình phải dựa trên một căn bản khác. Cái đó là Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Đối với con đường đạo ở đây ấy, mà căn bản là giới luật ở đây đó, như hôm trước mình nghe rồi, đây là cái con đường đạo xuất gia. Thế cho nên giới mà ta còn tại gia cũng được coi là đạo nữa. Thành ra tất cả cái giới mà mình giữ ở đây là con đường giới xuất gia. Con đường đạo này là con đường đạo đi đến chỗ giải thoát khỏi ba cõi. Con đường đạo này mục tiêu nó là nhổ hết gốc rễ của tham sân si. Con đường đạo này mục tiêu của nó không phải là liên hệ với người này người kia. Con đường đạo này là nó muốn đưa mình thể nhập vào Niết Bàn. Con đường đạo này mình không mang tất cả những cái điều thiện, điều hay, điều đẹp gì của thế gian đến. Thì cái người mà đi con đường đạo này, người ta cũng bước qua đó, người ta bỏ nó không hề tiếc nuối. Người ta đi thẳng đến Niết Bàn. Đấy, con đường đạo đó nó phải xuất ra, bắt buộc phải xuất ra, rất dứt khoát trong cái tinh thần đó. Và mình muốn là người tại gia mà mình có đạo thì mình phải đặt một cái nền tảng khác, cái đó là cái Bồ Tát. Cái tâm ở đây ấy, cái tâm xuất ra mình đây là cái tâm đạo của mình, đây là tâm xuất ra thoát ly khỏi tất cả, trên căn bản nó mới thành đạo. Khi mình ở tại gia đó, mà mình muốn thành đạo đó, thì mình lại đặt căn bản ở trên cái tâm này đó, thì mình không có đạo, mình chỉ là người phục sự đạo thôi. Nó rất rõ như vậy cho quý vị thấy. Mình cái hoàn cảnh của những người Phật tử Việt Nam mình đó là những người Phật tử đại thừa, thành ra nếu không rõ ràng đó, mình tự bị lộn xộn lắm. Thế chứ vậy cho nên sẵn có trường hợp nào mình phải nghe thêm là vậy. Thế thì một người tại gia phải đặt nền tảng đạo của mình ở trên Bồ Đề Tâm, chứ không ở trên cái tâm là giải thoát khỏi ba cõi. Nếu mà mình đã lấy cái tâm đạo đó là căn bản rồi mà mình lại cứ lưu luyến gia đình thì làm sao mình là đạo được. Thành ra một khi mình đã nghĩ đạo đó là giải thoát khỏi tất cả thì mình phải xuất ra. Còn khi mình đã nghĩ là đạo đó là thành Phật độ chúng sinh này nó, thì lúc đó tại gia không thành vấn đề. Nghĩa mình phát Bồ Đề Tâm thì đó là nền tảng của con đường đạo. Mà đối với lại con đường Bồ Tát Đạo, một người xuất gia mà không phát Bồ Đề Tâm thì người đó chỉ đi theo con đường Thanh Văn, chứ người đó không có đi theo con đường Bồ Tát được. Đối với Bồ Tát Đạo á, không có phân biệt xuất gia tại gia, phân biệt là người đó có Bồ Đề Tâm hay không có Bồ Đề Tâm. Có Bồ Đề Tâm là có đạo, là đi trên con đường đạo. Không có Bồ Đề Tâm là không đi trên con đường đạo. Thành ra mình hiểu rõ như vậy thì mình mới không có bị cái lủng củng lộn xộn, bởi vì một mặt thì mình là Phật tử Đại Thừa, và một mặt nữa thì mình thấy rõ ràng là tất cả những cái giới luật và những cái ý nghĩa của bên Thanh Văn á, mình vẫn chấp nhận, mình vẫn hành trì. Thành ra đôi khi nó đưa lại cái mâu thuẫn. Đôi khi mình thấy là mình vẫn cứ luôn luôn nghe Phật Pháp nó phải giải thoát, là phải thanh tịnh, và một mặt nữa thì mình lại cứ nghe là không có được quyền bỏ chúng sinh, không có được lìa khỏi chúng sinh, không có được quyền nhập niết bàn, không có được quyền bỏ luân hồi. Thế ra đôi khi nó bị những cái mâu thuẫn đó, mình cũng không biết đâu mà lường hết á. Nhưng mà cái người mà bị cái mâu thuẫn nó trực tiếp nhất đó là những người tu sĩ của Đại Thừa. Còn những người cư sĩ ấy, thì mình có thể thực hành hẳn con đường Bồ Tát Đạo. Còn cái người tu sĩ của Đại Thừa là nó có hai điều phải làm nữa. Một cái nhất là vẫn đóng trọn cái vai trò Thanh Văn. Một thứ hai nữa là cái bổn phận chính của mình nó vẫn là cái bổn phận phải cứu độ chúng sinh và phải thành Phật. Thành ra cái người tu sĩ của Đại Thừa là cái người mà bị lúng túng nhất giữa hai cái ý nguyện nó mâu thuẫn như vậy.